Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 14 tháng 7 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày toàn văn bản đúc kết hội nghị thường kỳ 2017 các đại chủng viện tại Việt Nam. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Ban Việt.
Đời con thu trọn về Chúa, con muốn con chẳng còn chi để tim con ấm ấp riêng Ngài, chỉ mong con chẳng còn chi để được Chúa làm tất cả cuộc đời con, chỉ mong con chẳng còn gì để nhận biết Chúa ở mọi nơi qua mọi thời. Bao nhiêu gian khó trăm chiều, nhưng con yêu Chúa nhân nhiều hơn.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 10 từ câu 16 đến câu 23. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điều đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì, vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp giết em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đổ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi con người đến. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuốn sách Những người lữ hành trên đường hy vọng, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có kể câu chuyện Đôi mắt xanh của chị nữ tu như sau. Vào thời Thế chiến thứ hai bùng nổ, quân phát xít chiếm cứ khắp nơi. Một viên tướng phát xít đến một nhà dòng kia, yêu cầu kêu mẹ bề trên cho ông ta gặp mặt. Khi vừa dốc cạn ly nước từ tay mẹ bề trên, viên tướng phát xít lập tức vào đề. Xin bà cho tôi gặp chị Maria. Mẹ bề trên bấm chuông gọi chị ấy ra. Ông tướng vui vẻ hẳn lên và nói cách sổ sàng, tôi yêu cầu bà hãy trao ngay cho tôi chị này, vì tôi say mê chị. Hai mẹ con nhìn nhau lúng túng, chị Maria vội đỡ lời. Tôi là một nữ tu tầm thường, nào có gì để ông say mê? Xin ông tìm ở ngoài thế gian, lắm người có nhan sắc lộng lẫy hơn tôi. Viên tướng đáp, không, không, tôi yêu chị, vì chị có đôi mắt xanh tuyệt đẹp, tôi say mê chị quá. Chị nữ tu đáp, không, xin lỗi ông, không bao giờ tôi chấp nhận điều ấy. viên tướng nói cách dứt khoát, nếu chị không chấp nhận, nội trong ngày mai tôi sẽ ra lệnh tiêu diệt cả nhà dòng này. Một bầu khí thinh lặng ghê rợn ập xuống phòng khách. Ông tướng đứng lên và bảo, tôi cho chị và mọi người một đêm suy nghĩ, sáng mai tôi sẽ trở lại. Phải trả lời dứt khoát, nếu không tôi sẽ tiêu diệt tất cả. Ngày hôm ấy, cả nhà dòng thiết tha cầu nguyện sốt sắng. Thâu đêm, chị Maria không thể nào chợp mắt được. Chẳng lẽ vì mình mà cả nhà dòng phải bị tiêu diệt? Không, không thể được. Hay tôi phải bỏ nhà dòng, bỏ tình yêu Đức Kitô, bỏ đức trinh khiết? Không, không, điều này cũng không thể được. Sáng hôm sau, khi chị em còn nguyện kinh, ông tướng Phát Xít đã có mặt ở phòng khách, đôi mắt hâu hấu, nôn nóng sốt ruột. Và từ hành lang, chị Maria đang tiến lại, nhưng bên cạnh lại có một chị nữ tu khác dẫn chị đi, và trên tay của mình, chị Maria đang cầm một cái dĩa. Viên tướng há hốc mồm, trố mắt kinh ngạc. Chị đã bước vào phòng khách, nhưng ông vẫn không hết ngẩn ngơ. Chị Maria với khuôn mặt đầy máu me, đang sờ soạn đặt cái dĩa trên mặt bàn và nhỏ nhẹ trình bày. Thưa ông, vì ông say mê cặp mắt của tôi, nên tôi xin biếu ông cặp mắt ấy trên dĩa này. Còn thân xác tôi, đời tôi đã hiến dâng cho Thiên Chúa. Viên tướng Phát Xít vừa bàng hoàng kinh ngạc, vừa cảm phục hành động can đảm của chị. Ông xấu hổ đứng dậy bỏ ra về, mà không đã động gì đến chuyện tiêu diệt cả nhà dòng nữa. Quý vị và các bạn thân mến, hành động của chị nữ tu trong câu chuyện kể trên phản ánh tuyệt vời lời dạy của Chúa Giê-xu trong bài tin mừng hôm nay. Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Thân phận của chị nữ tu trước viên tướng Phát Xít như thân phận của con chiên sống giữa sói rừng. Chị và nhà dòng chị đã bị bắt hại và đặt vào trong tình huống rất nguy hiểm. Nhưng nhờ ơn Chúa và bằng sự khôn ngoan, hy sinh và rất chân thành, chị đã cứu được nhà dòng, đồng thời vẫn trung thành với lời khấn khiết tịnh của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cộng tác với ơn Chúa, khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu, để chúng con trung thành và làm chứng cho Chúa trong mọi cảnh huống cuộc đời. Amen.
Con muốn con chẳng còn gì để đời con thu trọn về Chúa. Con muốn con chẳng còn chi để tim con ấm ấp riêng Ngài. Chỉ mong con chẳng còn chi để được Chúa làm tất cả cuộc đời con. Chỉ mong con chẳng còn gì để nhận biết Chúa ở mọi nơi qua mọi thời. Bao nhiêu gian khó trăm chiều, nhưng con yêu Chúa nhưng nhiều hơn. Chúa là tất cả đời con, xin đừng để con rời xa Chúa giây phút nào. Chúa là lẽ sống đời con, cho con hiệp nhất với Chúa trong mọi nơi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đang xem xét lại tự sắc, Summorum Pontificum. Đức Thánh Cha Francisco đã thấy được những căng thẳng xuất phát từ việc các linh mục được tùy ý lựa chọn cử hành thánh lễ theo nghi thức nào. nên có thể Ngài sẽ tận dụng thỏa thuận với huynh đoàn Thánh Pio X để dành riêng nghi thức cũ cho giáo hạt tổng nhân này mà thôi. Ở tòa thánh, có ý kiến cho rằng tự sắc Summorum Pontificum không còn thực sự là một văn bản mang tính thời sự. Ngày nay, dường như điều quan trọng hơn đó là các cuộc thảo luận với huynh đoàn Thánh Pio X mà tự sắc này không nhất thiết đã là một điều hay đối với họ. Khi kết thúc cuộc tranh luận về phụng vụ, quá là Đức Benedicto đã cho phép đi đến cùng những bất đồng thần học. Theo Ủy ban Ecclesia Dei, đặc trách việc đối thoại với huynh đoàn Thánh Pio X, những bất đồng này ngày nay sẽ được san bằng. Chỉ còn thiếu chữ ký của giám mục Bernafele dưới tài liệu đã được đưa ra từ nhiều năm nay. Nếu họ không ký, thì quả thật họ rất ngu ngốc, bởi vì người ta đã bắt cho họ một cây cầu bằng vàng. Một quan sát viên đã đọc văn bản này và nhận định như trên. Vị bề trên tổng quyền huynh đoàn Thánh Pio X hẳn sẽ ký sau khi thuyết phục được những người ngoan cố nhất trong huynh đoàn. Và có lẽ trước mùa hè năm 2018 là thời gian họp tổng công hội, trong đó nhiệm kỳ tổng quyền sẽ được xét lại. Được bổ nhiệm đứng đầu một giáo hạt tổng nhân suốt đời sẽ tránh cho giám mục này một sự tái cử rắc rối. Linh mục không được tùy ý lựa chọn nghi thức. Đối với Đức Thánh Cha Francisco, đây trước hết là một nghĩa cử hợp nhất, là người ủng hộ tính đa dạng hòa giải, chứ không phải là một giáo hội đồng nhất. Ngài tin rằng, miễn là huynh đoàn Thánh Pio X còn là công giáo, họ vẫn có chỗ trong giáo hội. Câu hỏi đặt ra là, liệu những người theo Đức Giám mục Lefebvre có tìm thấy chỗ đứng của họ trong giáo hội đa dạng của Đức Thánh Cha Francisco hay không? Các giám mục trong các giáo phận có các giáo sĩ của huynh đoàn Thánh Pio X sẽ làm gì đối với họ? Một quan sát viên đã đặt câu hỏi. Là chuyên gia phụng vụ, nhà thần học Andrea Grillo nhớ lại rằng, khi được ban hành, tự sắc Summorum Pontificum đã gây khó khăn cho các giám mục ra sao? Bỗng dưng các ngài phải đứng giữa các linh mục, chọn nghi thức cũ và một ủy ban Ecclesia Dei với một bản văn rất dài. Nhà thần học này nói rằng, khi cho các linh mục được tùy nghi lựa chọn nghi thức, tự sắc đã làm suy yếu tính thống nhất phụng vụ của giáo hội và đôi khi tạo ra hai giáo hội song song trong các giáo xứ. Đó là một sự phá vỡ truyền thống. Nhà thần học này thân cận với Đức Thánh Cha, nhắc lại rằng Tổng giám mục Buenos Aires là Đức Hồng Y Bergoglio đã yêu cầu một linh mục không ủng hộ hình thức ngoại thường cử hành thánh lễ cho các tín hữu theo truyền thống. Chỉ để nhấn mạnh rằng các linh mục không được tùy ý lựa chọn nghi thức, không phải là thông lệ của giáo hội. Bởi vì đồng thời Đức Francisco cũng chia sẻ với vị giáo hoàng tiền nhiệm một tầm nhìn rất thực dụng về nghi thức cũ. Vì Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nói về nhóm nhỏ những người sử dụng sách lễ cũ. Đức Francisco tin rằng người tiền nhiệm của ngài đã là một nghĩa cử đúng đắn và cao thượng để gặp gỡ một não trạng nhất định của một vài nhóm và cá nhân hoài cổ đã xa rời giáo hội. Nhưng Đức Francisco, người vẫn từ chối mọi khái niệm cải cách của cải cách, khẳng định rằng đó là ngoại lệ và không phải là thông lệ của giáo hội. Công đồng Vatican II và hiến chế Sacrosanctum Concilium cần phải được cổ võ như nó vốn thế. Theo Andrea Grillo, cuối cùng có lẽ Đức Thánh Cha Francisco còn xét đến việc bãi bỏ cả Summorum Pontificum, kể từ thời điểm nghi thức cũ được dành riêng cho giáo hạt tổng nhân là huynh đoàn Thánh Pio X. Nhưng ông cũng nói ngay rằng, nhưng Ngài sẽ không đưa nó ra bao lâu Đức Benedicto thứ 16 còn sống. Đối với Đức Thánh Cha, những đòi hỏi này của một số người còn quá trẻ nên không biết đến nền phụng vụ trước công đồng, hàm ẩn một sự cứng nhắc mang tính phòng thủ. Nên trong khi chờ đợi, Ngài chuẩn bị bắt đầu một loạt bài giáo lý ngày thứ tư để dẫn giải về phụng vụ. Andrea Grillo khẳng định, điều đó cho thấy Đức Thánh Cha muốn trình bày đề tài này cách nghiêm túc. Nhưng đó sẽ là một cơ hội để Ngài nói nhiều về nội dung của phụng vụ, hơn là về hình thức và các quy tắc chữ đỏ. Tin Venezuela. Các giám mục Venezuela kêu gọi Tổng thống Maduro dẹp bỏ Quốc hội lập hiến. Các giám mục Venezuela đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Nicolas Maduro tôn trọng sự độc lập của các nhà lập pháp và hủy bỏ cuộc bầu cử vào ngày 30 tháng 7 này để thành lập Quốc hội lập hiến nhằm soạn thảo một hiến pháp mới. Vào năm 2015, các nhà lập pháp thuộc phe đối lập đã giành được đa số 109 trên 55 trong Quốc hội. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1999, Đảng Xã hội do Hugo Chavez thành lập đã trở thành nhóm thiểu số trong Quốc hội. Tháng 3 năm 2017, Tòa án tối cao do Maduro khống chế đã tuyên bố giải tán Quốc hội. Tuy nhiên, chính Tòa án tối cao lại đảo ngược quyết định của mình sau đó trước một làn sóng biểu tình phản đối của dân chúng. Tháng 5, Maduro kêu gọi thành lập một hiến pháp mới và công bố cuộc bầu cử ngày 30 tháng 7 này để bầu ra Quốc hội lập hiến. Phe đối lập đã quyết định tẩy chay cuộc bầu cử này. Các giám mục Venezuela nói rằng Tòa Thánh đã nhiều lần kêu gọi một cuộc bầu cử, nhưng là bầu lại tổng thống, chứ không phải bầu ra trò hề Quốc hội lập hiến. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, kể từ năm 2005, Ủy ban Giáo sĩ và Chúng sinh đã tổ chức các hội nghị thường kỳ 2 năm một lần để các nhà đào tạo tại các đại chủng viện có dịp gặp gỡ, học hỏi và chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm trong việc đào tạo linh mục. Hội nghị năm 2017 này diễn ra tại Trung tâm Tĩnh huấn Cơ Long, Đà Lạt từ ngày mùng 3 đến mùng 8 tháng 7 vừa qua. Hội nghị tiến hành dưới sự chủ tọa của Đức cha Anton Vũ Huy Trương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ và Chúng sinh, và Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban, được điều phối bởi cha Vinh Sơn Trần Minh Thật, Thư ký Ủy ban, cùng với sự tham dự của 44 linh mục đang phụ trách việc đào tạo tại các đại chủng viện của Việt Nam. Trong thánh lễ khai mạc, Đức cha Chủ tịch Ủy ban đã xác định việc đào tạo linh mục là một sứ vụ đầy khó khăn và thách đố trong bối cảnh xã hội có nhiều thay đổi. Đức cha Chủ tịch cũng mời gọi các tham dự viên hãy phó thác sứ vụ quan trọng này cho Chúa Thánh Thần, vì Ngài là nhà đào tạo chính yếu. Trong kỳ họp này, hội nghị đã tập trung vào việc nghiên cứu bản văn Ratio 2016 do Bộ Giáo sĩ ban hành, cách riêng là những điểm nhấn và những nét mới của bản văn này. Một cách tổng quát, điểm mới của Ratio 2016 là nhấn mạnh đến việc đào tạo linh mục như một hành trình đào tạo người môn đệ truyền giáo duy nhất và không gián đoạn, gồm hai giai đoạn, đào tạo khởi đầu ở chủng viện và đào tạo trường kỳ trong suốt đời linh mục. Tiến trình đào tạo khởi đầu gồm 4 giai đoạn, giai đoạn dự bị, giai đoạn triết học hay đào tạo người môn đệ, giai đoạn thần học hay đồng hình đồng dạng, và giai đoạn tập vụ hay tổng hợp ơn gọi. Còn đào tạo trường kỳ nghĩa là thường huấn, là hành trình nối dài một cách tự nhiên tiến trình xây dựng căn tính linh mục. Như vậy, đào tạo linh mục là một công cuộc đào tạo duy nhất, toàn diện, cộng đoàn và truyền giáo. Khi nhìn lại một số điểm căn bản của Ratio Việt Nam 2012, được soạn thảo dựa trên tông huấn Pastores Dabo Vobis và nghiên cứu những điểm mới trong Ratio 2016, hội nghị đã đào sâu bốn chiều kích căn bản trong việc đào tạo, đó là nhân bản, thiêng liêng, trí thức và mục vụ. A. Chiều kích nhân bản. Chiều kích nhân bản là nền tảng cần thiết và năng động của toàn bộ đời sống linh mục. Văn kiện khẳng định Đức Giêsu Kitô là khuôn mẫu và nguyên lý của việc đào tạo nhân bản. Văn kiện đòi hỏi quan tâm tới sức khỏe thể lý, sức khỏe tâm lý và luân lý của ứng viên. Ngoài ra, văn bản cũng đề cập tới tầm quan trọng của việc tìm hiểu lịch sử bản thân ứng sinh linh mục. Văn kiện nhấn mạnh đến sự trưởng thành của chủng sinh trong tương quan với nam giới hay nữ giới thuộc mọi lứa tuổi và có những điều kiện xã hội khác nhau, đồng thời đề cập tới tầm quan trọng của việc huấn luyện sử dụng truyền thông kỹ thuật số. B. Chiều kích thiêng liêng. Chiều kích thiêng liêng quyết định phẩm chất của thừa tác vụ linh mục. Đào tạo đời sống thiêng liêng nhằm nuôi dưỡng tình hiệp thông với Thiên Chúa và với tha nhân, đặc biệt xây dựng tương quan cá vị với Chúa Kitô. Tương quan này cần được bảo vệ nhờ cử hành đều đặn và thường xuyên bí tích thống hối, xét mình hàng ngày, và tăng trưởng nhờ cầu nguyện, suy gẫm lời Chúa, yêu mến Thánh Thể. Như vậy, đời sống thiêng liêng chính là tương quan cá vị với Chúa Kitô trong sự tự do nội tâm, mà không phải là lớp sơn đức hạnh hay hình thức thế tục thiêng liêng. C. Chiều kích trí thức. Hội nghị đã chú ý đến một số điểm nhấn của chiều kích đào tạo trí thức trong Ratio 2016. Văn kiện đề cao mục đích của việc đào tạo chủng sinh về mặt trí thức là giúp các ứng sinh linh mục có được năng lực trí thức thực sự để họ có thể loan báo sứ điệp tin mừng cho người đương thời một cách đáng tin cậy và dễ hiểu. Bản văn đề cao vai trò của Kinh Thánh trong việc đào tạo trí thức cho chủng sinh ở mọi cấp độ, từ Lectio Divina cho đến việc chú giải chuyên môn. Như vậy, việc đào tạo trí thức không chỉ cung cấp những kiến thức cho chủng sinh mà còn là phương tiện giúp họ biến đổi để ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và D. Chiều kích mục vụ. Chiều kích mục vụ nhằm rèn luyện năng lực đảm nhận một cách có trách nhiệm và phong phú phận vụ được giáo hội giao phó, nghĩa là giúp các ứng sinh linh mục trở nên các mục tử theo hình ảnh Đức Kitô thành môn đệ truyền giáo. Văn kiện cũng nhấn mạnh đến việc đào tạo các chủng sinh nên những chuyên viên trong nghệ thuật phân định mục vụ thành những mục tử biết cảm thông và hết mình vì đoàn chiên, nhất là phải trở nên khí cụ của lòng thương xót. Bản văn cũng lưu ý cần nêu lên những tấm gương hy sinh, dẫn thân của các linh mục đàn anh và mời gọi các chủng sinh biết khéo léo, khôn ngoan, trân trọng lắng nghe người khác, sẵn sàng dẫn thân với lòng quảng đại để phục vụ giáo hội và tha nhân. Hội nghị dành thời gian để bàn về động lực ơn gọi của các ứng sinh linh mục theo tinh thần của Ratio 2016. Các tham dự viên đã chia sẻ điểm nhấn của văn kiện về việc cần phân định một cách nghiêm túc những động cơ ơn gọi nơi các ứng sinh linh mục. Trong những ngày cùng nhau nghiên cứu bản văn Ratio 2016, hội nghị nhắc lại những điểm căn bản của Ratio Việt Nam để nhận diện những điểm tương hợp giữa hai bản văn quan trọng này, đồng thời khám phá những nét mới của Ratio 2016 nhằm làm phong phú cho việc đào tạo linh mục ở Việt Nam. Hội nghị cũng dành thời gian lắng nghe và đúc kết những chia sẻ về việc đào tạo tại các đại chủng viện, cũng như ý kiến đóng góp của các tham dự viên trong các buổi làm việc nhóm. Trước khi kết thúc hội nghị, các tham dự viên đã cùng nhau hành hương về trại phong Di Linh, thăm phần mộ và ngôi nhà của đức cha Jean Cassin, để ôn lại cuộc đời của một vị thừa sai mang con tim mục tử của Chúa Giêsu linh mục. Hội nghị kết thúc với thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vào thứ Bảy, kính Đức Mẹ. Các tham dự viên được mời gọi nhìn lên Mẹ Maria là gương mẫu tuyệt vời của các linh mục. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn bản đúc kết hội nghị thường kỳ 2017 các đại chủng viện tại Việt Nam, diễn ra tại Trung tâm Tĩnh huấn Cơ Long, Đà Lạt, từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 7 năm 2017. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công Giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về những danh hiệu của Bí Tích Thánh Tẩy, về mối tương quan với kế hoạch cứu độ và về việc cử hành Bí Tích Thánh Tẩy. Bài hôm nay, chúng ta sẽ nói về người lãnh nhận, người cử hành và hiệu quả của Bí Tích Thánh Tẩy. Trước hết, về thụ nhân của Bí Tích Thánh Tẩy. Giáo luật Hội Thánh quy định, tất cả và chỉ những người chưa được rửa tội mới được lãnh Bí Tích Thánh Tẩy. Trong trường hợp rửa tội cho người lớn, thời kỳ dự tòng giữ một vị trí quan trọng. Dù chưa lãnh nhận Bí Tích, nhưng những người dự tòng đã kết hợp với Hội Thánh và đã thuộc về gia đình của Chúa Kitô. Vì con người được sinh ra và lớn lên với bản tính đã sa ngã và hoen ố do tội nguyên tổ, nên trẻ em cần được sinh ra trong đời sống mới nhờ Bí Tích Thánh Tẩy. Việc rửa tội cho trẻ em cho thấy Thiên Chúa ban ơn cứu độ hoàn toàn nhưng không. Nên Hội Thánh muốn lo liệu cho các em được lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy càng sớm càng tốt. Việc rửa tội cho trẻ em là một truyền thống có từ lâu đời. Hội Thánh minh nhiên xác nhận điều này ngay từ thế kỷ thứ hai, và có thể ngay từ đầu các tông đồ cũng đã rửa tội cho trẻ em. Bí Tích Thánh Tẩy là bí tích đức tin, nên cần phải có đức tin để được rửa tội, nhưng đó chưa phải là đức tin hoàn hảo và trưởng thành. Đức tin đó cần được tăng trưởng sau khi rửa tội. Đó cũng chính là lý do hàng năm trong đêm vọng phục sinh, Hội Thánh cho các tín hữu nhắc lại lời hứa rửa tội. Hội Thánh cũng xác định vai trò của người đỡ đầu. Họ phải là người tín hữu tốt, có khả năng và sẵn sàng giúp đỡ người chịu phép rửa sống đạo, để có thể nâng đỡ đời sống đức tin của người tân tòng. Kế đến, về thừa tác viên của Bí Tích Thánh Tẩy, ai là người có thể ban Bí Tích Thánh Tẩy? Thừa tác viên thông thường của Bí Tích Thánh Tẩy là giám mục, linh mục. Riêng trong giáo hội Latin còn có cả phó tế nữa. Nhưng trong trường hợp khẩn thiết, mọi người, ngay cả những người chưa rửa tội nhưng có ý hướng đúng đắn, có thể dùng công thức nhân danh Chúa Ba Ngôi mà rửa tội. Ý hướng đúng đắn là muốn làm điều Hội Thánh làm khi rửa tội. Hội Thánh chấp nhận điều này vì Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ. Kế đến là về sự cần thiết của Bí Tích Thánh Tẩy. Chính Chúa Giêsu khẳng định Bí Tích Thánh Tẩy là cần thiết để được cứu độ. Vì thế, người sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng và rửa tội cho mọi dân tộc. Ngoài bí tích thánh tẩy, hội thánh không có phương thế nào khác bảo đảm cho con người được hưởng hạnh phúc đời đời. Vì thế, hội thánh không sao lãng sứ mạng Chúa đã trao phó là rửa tội cho tất cả những ai có thể lãnh nhận để họ được tái sinh nhờ nước và thánh thần. Ngoài việc lãnh bí tích thánh tẩy cách thông thường, giáo hội còn minh định hai cách rửa tội khác nữa là rửa tội bằng máu và rửa tội bằng lòng mến. Nghĩa là, những người chịu chết vì đức tin mà trước đó chưa kịp lãnh bí tích rửa tội thì họ được thanh tẩy vì đã chết cho Đức Kitô và với Đức Kitô. Cũng vậy, đối với những người dự tòng vì một lý do nào đó mà chết trước khi được rửa tội, nếu trước đó họ ước muốn rửa tội thì dù chưa thể lãnh nhận, họ vẫn được lãnh nhận hiệu quả của bí tích này. Hơn nữa, bất kỳ ai dù không nhận biết tin mừng của hội thánh của Đức Kitô nhưng tìm kiếm và thực thi ý muốn của Thiên Chúa theo sự hướng dẫn của lương tâm có thể được cứu độ. Hội thánh giả thiết rằng họ sẽ khao khát lãnh nhận bí tích thánh tẩy nếu họ biết đến sự cần thiết của bí tích này. Về phần các trẻ em chết mà chưa được rửa tội, hội thánh trao phó các em cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Hội thánh hy vọng có một con đường cứu độ dành cho những trẻ em chết mà chưa được rửa tội. Về ân sủng của bí tích thánh tẩy. Việc dìm xuống nước tượng trưng cho sự chết, thanh luyện và là biểu tượng cho sự tái sinh và đổi mới. Trước hết, bí tích thánh tẩy xóa bỏ nguyên tội, mọi tội riêng của người lãnh nhận cũng như mọi hình phạt do tội gây nên. Tuy nhiên, họ vẫn còn phải chịu một số hậu quả tạm thời của tội như đau khổ, bệnh tật, chết chóc hay những bất toàn trong cuộc sống như tính yếu đuối và sự hướng chiều về tội. Bí tích thánh tẩy cũng làm cho người tân tòng trở nên một thụ tạo mới, thành nghĩa tử của Thiên Chúa, được thông phần bản tính Thiên Chúa, thành chi thể của Đức Kitô và đồng thừa tự với người và trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho người rửa tội được ơn thánh hóa, ơn công chính hóa, để người đó có khả năng tin tưởng, trông cậy và yêu mến người nhờ các nhân đức đối thần. Để người đó có thể sống và hành động dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần nhờ các hồng ân và ngày càng hoàn thiện hơn nhờ các nhân đức luân lý. Bí tích thánh tẩy cũng làm cho chúng ta thành phần tử của hội thánh. Thánh Phaolô đã nói, tất cả chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Bởi thế, chúng ta là phần thân thể của nhau. Nhờ bí tích thánh tẩy, mọi người tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô, vào sứ mạng ngôn sứ và vương đế của người. Bí tích thánh tẩy đã trao cho người lãnh nhận những trách nhiệm và bổn phận, đồng thời cũng cho họ được hưởng những quyền lợi trong lòng hội thánh. Bí tích thánh tẩy ghi trên Kitô hữu một dấu ấn thiêng liêng không thể tẩy xóa để chỉ cho biết họ thuộc về Chúa Kitô. Không một tội lỗi nào xóa được dấu ấn này. Vì thế, mỗi người chỉ lãnh nhận bí tích thánh tẩy một lần mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, bí tích thánh tẩy là bí tích thứ nhất khai tâm đời sống Kitô hữu và cũng là bí tích cần thiết để được ơn cứu độ. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về bí tích thêm sức. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Và ước muốn tâm tư những vui buồn cuộc đời bao gian khó nguyện Chúa luôn chờ che dâng lên Chúa thiên đình đời con nhiều sai lỗi xin thương xót giao hòa vì tình yêu Thiên Chúa chính nguồn ơn thứ tha. Tình yêu thương bao la Ngài ban cho riêng ta, ngàn đời thiên hát ca, ta tung Chúa thiên tòa. Tình yêu thương bao la Ngài ban cho riêng ta, ngàn năm không vui ta. Chúa qua muôn kiếp muôn đời, người đã yêu nhân thế dù thế nhân bạc hoa. Vui lên hỡi ai người ngược xuôi cùng năm tháng bôn ba giữa chờ đời, vì tình yêu Thiên Chúa vẫn hàng muôn đời. Tình yêu thương bao la Ngài ban cho riêng ta, ngàn đời xin hát ca, ca tụng Chúa thiên tòa. Tình yêu thương bao la Ngài ban cho riêng ta, ngàn năm không phôi pha. Trên cao Chúa âm thầm nhìn con đầy âu yếm, sao con vẫn hững hờ vì đời con tội lỗi mà Chúa luôn chờ mong. Mong con sẽ quay về bên tình yêu Chúa, cho con sống an bình vì tình yêu Thiên Chúa dắt dìu qua tháng năm.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu quyền năng của lời Thiên Chúa trong câu chuyện ông Na-a-man trong sách Các Vua quyển thứ 2, chương 5. Hôm nay, Đức Cha Phê-rô sẽ giúp chúng ta rút ra một vài bài giáo lý qua câu chuyện của ông Na-a-man trong sách Các Vua quyển thứ 2, chương 5.
Thưa các anh chị,
thế thì từ cái điểm này, tôi muốn gợi ý một vài nét về mặt giáo lý. Thứ nhất là nước sông Jordan hay là sông Jordan là hình bóng của bí tích rửa tội. Các anh chị nhớ khi mà đọc sách xuất hành đó, Môsê chết thì ai là người lãnh đạo dân Israel?
Giô-suê.
Và Giô-suê là người đã dẫn dân Israel vào đất hứa, mà để vào đất hứa thì họ đi qua sông Giô-đan.
Hình bóng của bí tích rửa tội, từ sự chết đến sự sống.
Ở đây thì không phải là cái chuyện mà đi qua sông Jordan, nhưng ở đây là Na-a-man đi tắm ở dòng sông Jordan thì ông được khỏi, cũng là hình ảnh của bí tích rửa tội. Ta phải đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của người phong cùi thời bấy giờ. Mà lớp này học rồi, khi mà học sách Dân Số đó, thì đã có kể về thân phận của người phong cùi rồi. Người phong cùi là người không được ở chung với cộng đoàn, nhưng phải đi ra ngoài bìa rừng mà ở. Đầu tóc râu ria không có được cạo, quần áo thì phải xé tả tơi ra. Đi đến đâu thì phải la lên rằng, cùi đây, cho người ta tránh. cái thân phận của người phong cùi lúc bấy giờ là họ bị cắt đứt khỏi sự hiệp thông với cộng đoàn. Và sâu xa hơn nữa, họ bị coi là kẻ mà Thiên Chúa trúc giữ, cho nên họ bị cắt đứt khỏi mối hiệp thông với Thiên Chúa. Cụ thể là không được tham dự vào cái đời sống phụng tự của cộng đoàn dân Chúa. Thế thì khi mà ta phạm tội trọng, về mặt thiêng liêng nó y như vậy. Bởi vì khi mà mình phạm tội trọng là mình bị cắt đứt khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa. Và đồng thời mình cũng xa lìa sự hiệp thông với hội thánh nữa, với cộng đoàn của dân Chúa. Tình trạng linh hồn của mình là như vậy. Cho nên bệnh phong cùi mô tả cái tình trạng tội trọng của chúng ta. Phong cùi tâm linh. Và bí tích rửa tội làm cho chúng ta được như Na-a-man vậy. Thánh Kinh mô tả rằng ông ấy tắm 7 lần xong thì da thịt ông ấy giống như da thịt của đứa trẻ. Nói một cách khác là được tái sinh. Được tái sinh. Cho nên cái câu chuyện này giúp cho mình thấy ý nghĩa của bí tích rửa tội. Rồi một khía cạnh thứ hai, dựa vào cái phân tích lúc nãy chúng ta đã nói đó. Tức là không phải do nước sông Jordan, mà là do lời của Thiên Chúa phán, mà làm cho nước sông đó trở thành một thứ nước có khả năng chữa lành. Thế thì ở đây, tôi xin các anh chị quan tâm đến các bí tích. Ở trong các cử hành bí tích của chúng ta, bao giờ cũng có hai yếu tố mà nhiều khi mình quên. Yếu tố thứ nhất là chất liệu. Và yếu tố thứ hai song song đó là lời. Lời. Trong bí tích rửa tội chất liệu là gì? Là nước. Trong bí tích thêm sức? Dầu. Trong bí tích truyền chức thánh? Cũng có dầu mà đặt tay. Trong bí tích thánh thể? Bánh và rượu. Đấy là chất liệu. Nhưng mà phải chăng chỉ cần có mỗi chất liệu mà thôi? Không. Linh mục rửa tội bằng cách đổ nước lên trên đầu của người xin rửa tội cùng với lời đọc Cha rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cái lời đó nó làm cho cái dòng nước vốn chỉ là nước bình thường bây giờ trở thành nước thanh tẩy, và đúng hơn là thánh tẩy. Thánh tẩy chứ không phải chỉ thanh tẩy mà thôi. Bởi vì rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta mà. Ở trong bí tích thánh thể cũng vậy. Chất liệu là bánh và rượu. Thế bây giờ các anh chị mà cứ đến gặp các sơ xong rồi mua bánh lễ người ta làm sẵn ấy, rượu nho người ta bán sẵn ấy, xong rồi về nhà làm có rào. Ăn thua gì? Thấy không? Cho nên không phải chỉ là chất liệu bánh và rượu, mà còn là lời, lời của linh mục, không phải với tư cách cá nhân, mà với tư cách là thừa tác viên của hội thánh. Cầm tấm bánh mà đọc cái lời của Chúa Giêsu, này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Đừng có quên hai yếu tố, lời và chất liệu. Ta đọc cái câu chuyện Na-a-man này mình hiểu chỗ này. Mà nhiều khi mình không để ý. Và vì không để ý cho nên chẳng hạn như là anh em linh mục chúng tôi nhé. Thì làm nhiều quá cho nên đôi khi nó dễ coi thường. Làm nhiều quá rồi. Mình không còn ý thức nữa. Dễ trở thành cái máy. Đấy cũng là điều nguy hiểm. Thế còn về phía các anh các chị đó, là nhiều khi mình tham dự cũng nhiều rồi, cho nên mình coi như là cái nghi thức làm cho nó song thông, chứ mình không có thấy được ý nghĩa sâu xa hàm chứa ở bên trong. Mình cũng coi thường. Chất liệu được dùng trong bí tích và lời đọc ở trong bí tích, đó là hai điều mà tôi muốn gợi ý khi chúng ta đọc lại cái câu chuyện Na Aman này. Nó liên quan đến chính đời sống đức tin của mình, chứ không phải chỉ là chuyện ngày xưa.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đình Tuấn trong những phút cầu nguyện.
Kia đêm xuống mong tôi đang về, hồn còn lo lắng sao xuyên từ bề. Chúa ơi, con nào biết trông cậy vào ai? Ở lại với con, Chúa ơi, ở lại với con. Màn đêm u tối không ánh sáng. Chúa ơi, con chỉ biết trông cậy Chúa. Đêm năm canh con cầu khấn Chúa, ngày sáu khắc con kêu danh Ngài. Xin Ngài đừng lánh xa con, xin Ngài đừng chối từ con. Những đôi thương để tai nghe tiếng con van nài. Ở lại với con, Chúa ơi, ở lại với con. Làm thân lữ khách nơi chốn quê người, buồn thương nhung nhớ che lấp tiếng cười. Chúa ơi, xin Ngài hãy.
Trong thời gian nội chiến, có một người bạn của Tổng thống Abraham Lincoln đến thăm tòa Bạch Ốc. Ông đã kể lại câu chuyện. Một đêm kia, tôi bồn chồn và không ngủ được. Tôi nghe có tiếng nói thì thầm ở phòng bên cạnh. Đi đến nơi, tôi thấy Tổng thống đang quỳ gối trước quyển Kinh Thánh mở ra. Với lời kêu xin. Lạy Chúa, Ngài đã nghe tiếng cầu xin của vua Salomon trong đêm tối. Khi ông cầu nguyện và kêu xin ơn khôn ngoan để biết cai trị và phục vụ dân nước. Xin Ngài nghe tiếng con. Con không thể hướng dẫn công việc của đất nước này nếu không có sự cứu giúp của Ngài. Xin nghe lời con cầu nguyện và cứu thoát đất nước này. Ông bạn kết thúc câu chuyện với lời lẽ như sau. Tôi nhớ mãi lời cầu nguyện của Tổng thống đêm hôm ấy. Quý vị và các bạn thân mến, là một thủ lãnh cao cấp của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, Tổng thống Abraham Lincoln đã không cậy dựa vào sức mình, nhưng đã biết nương tựa vào sức mạnh của Thiên Chúa để phục vụ đất nước trong lúc bình an cũng như khi hoạn nạn. Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay đã khích lệ các tông đồ. Hãy an tâm trong mọi hoàn cảnh, vì chính Thánh Thần của Chúa Cha sẽ nói, sẽ hướng dẫn và ở cùng các ông. Thật vậy, khi can thiệp vào những hoàn cảnh khó khăn của con người, Chúa Thánh Thần giúp con người phát triển hết mọi khả năng và làm cho con người vượt qua được chính mình để thông phần vào cuộc sống và sức mạnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Người luôn mong muốn những điều tốt lành cho chúng ta, và nhất là không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ấy vậy mà, khi chúng ta gặp phải những vực sâu tăm tối, khi chúng ta gặp phải những khó khăn và tai ương, chúng ta hay thốt lên, Chúa ơi, Chúa đâu rồi? Chúa có còn đồng hành với con nữa không? Thật là hữu ích, nếu ngày hôm nay, khi chúng ta nhìn lại đời sống của chính mình, nghĩ về những khó khăn đang gặp phải, mỗi người biết quỳ gối cầu nguyện, biết đặt trọn kiên nhẫn và hy vọng vào Chúa Thánh Thần, đồng thời kêu xin người ban ơn, để biết khiêm tốn, đặt trọn con người vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, những lúc con mệt mỏi, xin Chúa đừng bỏ con. Nhưng xin giúp con tiếp tục sống, tiếp tục làm việc, tiếp tục chu toàn bổn phận với tất cả lòng yêu mến. Dầu cho nắng ấm hay mây mờ, lạy Chúa, xin ở lại với con. Con không nài xin Chúa đến với cuộc đời con như một thoáng nhìn ngắn ngủi hay một thời khắc chóng qua. Nhưng Chúa ơi, như Chúa đã sống với các môn đệ thân mật và cởi mở, khiêm nhu và nhẫn nại, xin đến với con, không phải ở lại vài ngày, nhưng ở luôn mãi mãi. Amen.
Ở lại với con, Chúa ơi, ở lại với con, làm thân lữ khách nơi chốn quê người, buồn thương nhung nhớ che lấp tiếng cười. Chúa ơi, xin ngài hãy
màn đêm u tối không ánh sáng ngời, tìm đâu cho thấy một chốn nương nhờ. Chúa ơi, con chỉ biết trông cậy Chúa thôi. Đêm năm canh con cầu khấn Chúa, ngày sáu khắc con kêu danh Ngài, xin Ngài đừng lánh xa con, xin Ngài đừng chối từ con những đôi thương, để tôi nghe tiếng con muốn nói. Ở lại với con Chúa ơi, ở lại với con, làm thân lữ khách nơi chốn quê người, buồn thương nhung nhớ che lấp tiếng cười. Chúa ơi, xin Ngài hãy ở lại với con, làm thân lữ khách nơi chốn quê người, buồn thương nhung nhớ che lấp tiếng cười. Chúa ơi, xin Ngài hãy ở lại với con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.